Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ hai, ngày 28 tháng 12 năm 2009 gồm có tin quan trọng tuần qua và bài thời sự, nói về một vài chi tiết về việc chính quyền thành phố Hà Nội chào thăm và chúc mừng lễ Giáng sinh Đức Tổng Giám mục Hà Nội. Sau đó là các tiết mục Niềm tin và khoa học, Học hỏi phụng vụ, Tìm hiểu Thánh Kinh và Phúc cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin quan trọng tuần qua với Mai Hương. Tin Roma. Đức Thánh Cha nói rằng Giáng sinh là lời đáp trả của Thiên Chúa trước thảm kịch của nhân loại. Trong bài huấn dụ trước khi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật 20 tháng 12 vừa qua, Đức Thánh Cha đã dẫn giải lời loan báo của tiên tri Mikê trong phụng vụ Chủ nhật thứ tư mùa vọng và kêu gọi thế giới hướng về Bethlehem để tìm kiếm hòa bình. Theo Đức Thánh Cha, lời loan báo của vị tiên tri này cho thấy Thiên Chúa đã có một kế hoạch về hòa bình. Và trích dẫn lời của vị tiên tri, Đức Thánh Cha khẳng định rằng chính Thiên Chúa sẽ là hòa bình. Quản diễn lời tiên tri Mikê, Đức Thánh Cha nói rằng Bethlehem là đô thị biểu trưng của hòa bình. Tiếc thay, theo Đức Thánh Cha, ngày nay, Bethlehem vẫn chưa có được một nền hòa bình lâu bền. Nhấn mạnh đến sứ điệp của Giáng sinh, Đức Thánh Cha nói, ngày nay cũng như thời Chúa Giê-xu, Giáng sinh không phải là một câu chuyện thần tiên cho trẻ con, mà là lời đáp trả của Thiên Chúa trước thảm kịch của nhân loại, đang đi tìm kiếm hòa bình đích thực. Kết thúc bài suy niệm, Đức Thánh Cha cầu chúc mọi người một lễ Giáng sinh vui tươi. Tin Roma. Báo Người Quan sát Roma, cơ quan ngôn luận bán chính thức của Tòa Thánh, bình luận về bài diễn văn của Đức Thánh Cha, đọc trước các nhân viên giáo triều, nhân dịp chúc mừng lễ Giáng sinh sáng thứ hai vừa qua. Theo ông Giovanni Maria Vian, giám đốc của tờ báo, mối quan tâm chính của Đức Thánh Cha là làm chứng rằng, con người, ý thức hay không, đều sống trong sự hiện diện của Chúa. Cha Federico Lombardi, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh, cũng nhấn mạnh rằng, Đức Thánh Cha đã đọc lại các biến cố của năm qua dưới một ánh sáng duy nhất là sự hiện diện của Thiên Chúa. Trong bài diễn văn, Đức Thánh Cha đã đặc biệt nhìn lại ba chuyến viếng thăm của Ngài tại Phi Châu, Thánh Địa và Trung Tâm của Âu Châu là Cộng Hòa Tiệp. Với ba chuyến viếng thăm này, Đức Thánh Cha muốn minh họa cho một trong những tư tưởng nổi bật của Ngài là, dù có ý thức hay không, con người vẫn sống trong sự hiện diện của Thiên Chúa. Bất cứ hành động nào của con người cũng đều diễn ra trong tương quan với sự hiện diện ấy. Chính vì thế mà khi nhắc lại chặn dừng chân của Ngài trước đài tưởng niệm Yad Vashem tại Jerusalem, Đức Thánh Cha nói rằng, khi sát hại 6 triệu người Do Thái, con người muốn xua đuổi Thiên Chúa ra khỏi trái đất. Theo ông Vian, một trong những hình ảnh nổi bật nhất trong bài diễn văn của Đức Thánh Cha là ngôi nhà cầu nguyện dành cho dân ngoại trong đền thờ Jerusalem. Kết thúc bài xã luận, giám đốc báo Người Quan sát Roma trích dẫn lời của Đức Thánh Cha. Noi gương Chúa Kitô, ngày nay cũng thế, giáo hội cần xuất hiện như một không gian cho mọi dân tộc và những ai biết Thiên Chúa từ xa, hay những ai mà người chỉ là một kẻ vô danh hay xa lạ, để giúp họ bám lấy người, bởi vì mỗi một con người thụ tạo đều ở trong sự hiện diện của người. Tin Roma. Đức Thánh Cha ôn lại nguồn gốc lễ Giáng sinh. Trong buổi tiếp kiến trong hàng tuần sáng thứ tư vừa qua, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng, ở khởi đầu, trọng tâm của năm phụng vụ không phải là ngày sinh của Chúa Giê-xu, mà là sự phục sinh của Ngài, tức chiến thắng của Ngài trên tử thần. Đức Thánh Cha nói rằng, Đức Tin Kitô đặt nền tảng trên sự phục sinh. Vào thế kỷ thứ hai, khi chú giải về sách tiên tri Daniel, Thánh Hippolyto thành Roma viết rằng, Chúa Giê-xu chào đời ngày 25 tháng 12. Đó là ngày lễ cung hiến đền thờ Jerusalem do Judas Maccabeo thiết lập năm 164 trước công nguyên. Sự trùng hợp của hai biến cố cho thấy rằng, với Chúa Giê-xu, ánh sáng của Thiên Chúa xuất hiện trong đêm tối. việc cung hiến đền thờ mới được thực hiện. Thiên Chúa đi vào trần gian. Nhưng theo Đức Thánh Cha, lễ Giáng sinh chỉ thực sự mặc lấy hình thức hiện nay vào thế kỷ thứ tư. Kể từ thế kỷ này, lễ Giáng sinh thay thế cho lễ hội có tên là Mặt Trời Vô Địch của đế quốc La Mã. Như vậy, với lễ Giáng sinh, giáo hội muốn chứng tỏ rằng ngày sinh của Chúa Kitô là chiến thắng đích thực của ánh sáng trên bóng tối của sự dữ và tội lỗi. Vào thời Trung Cổ, nhờ Thánh Francisco Assisi, bầu khí Giáng sinh mới trở nên tưng bừng. Thomas Celano, người viết tiểu sử của Thánh Francisco nói rằng, thánh nhân cử hành ngày sinh của Chúa Giêsu một cách trang trọng và gọi đây là lễ của các ngày lễ. Chính do ý thức về mầu nhiệm nhập thể mà thánh nhân đã cho làm hang đá Giáng sinh tại Greccio. Thánh nhân muốn cảm nghiệm được biến cố Chúa Giêsu sinh hạ và chia sẻ niềm vui Giáng sinh cho mọi người. Đức Thánh Cha giải thích, cảnh Giáng sinh là một trong những truyền thống Giáng sinh đẹp nhất. Greccio đã mang lại cho Kitô giáo vẻ đẹp hoành tráng của ngày lễ Giáng sinh và đã dạy cho dân chúng hiểu được sứ điệp đích thực của lễ này, cũng như nhân tính và tình yêu của Chúa Kitô. Cái nhìn đặc biệt về lễ Giáng sinh này mang lại một chiều kích mới cho niềm tin Kitô. Lễ phục sinh tập trú vào quyền năng của Thiên Chúa đấng chiến thắng sự chết, khai mở sự sống mới và dạy chúng ta hy vọng vào thế giới mai hậu. Nhưng với Thánh Francisco và máng cỏ của Ngài, tình yêu bất lực của Thiên Chúa, sự khiêm nhường và lòng quảng đại của người được mang ra ánh sáng. Ánh sáng ấy được tỏ hiện cho loài người trong sự nhập thể của ngôi lời, để dạy cho loài người một cách sống và yêu thương mới. Theo Đức Thánh Cha, chính nhờ Thánh Francisco mà các Kitô hữu mới có thể nhận ra rằng, trong lễ Giáng sinh, Thiên Chúa thật sự trở thành đấng Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Không còn một rào cản, không còn một khoảng cách nào nữa. Trong hài nhi Giêsu, Thiên Chúa đến gần mỗi người chúng ta, để nỗi chúng ta có thể gọi người bằng tên gọi của người và chuyện vãn với người một cách thân tình, như khi chúng ta nói chuyện với một trẻ thơ. Trong lễ Giáng sinh, Thiên Chúa không có khí giới, không có sức mạnh. Ngài không muốn chinh phục mà chỉ muốn được con người chấp nhận một cách tự do. Ngài trở thành một trẻ thơ bất lực để thắng vượt tính hung hăng, bạo động và lòng tham của con người. Trong hài nhi Giêsu, Thiên Chúa đã mặc lấy thân phận nghèo hèn và vô phương tự vệ để chinh phục chúng ta bằng tình yêu và dẫn đưa chúng ta đến căn tính đích thực của chúng ta. Hơn nữa, theo Đức Thánh Cha, thân phận trẻ thơ của Thiên Chúa cho chúng ta thấy rằng chúng ta có thể gặp gỡ người và cảm nếm được sự hiện diện của người. Chính trong ánh sáng của lễ Giáng sinh mà chúng ta có thể hiểu được lời của Chúa Giêsu. Nếu các ngươi không hoán cải và trở nên như trẻ nhỏ, các ngươi sẽ không bao giờ được vào nước trời. Ai không hiểu được mầu nhiệm Giáng sinh thì cũng không hiểu được yếu tố quyết định của đời sống Kitô. Ai không đón nhận Chúa Giêsu với tâm hồn trẻ thơ sẽ không được vào nước trời. Đây chính là điều Thánh Francisco muốn nhắc nhở các tín hữu Kitô của thời ngày và mọi thời đại. Đức Thánh Cha mời gọi, chúng ta hãy cầu xin Chúa Cha ban cho tâm hồn chúng ta sự đơn sơ, để, cũng như Thánh Francisco, chúng ta có thể nhận ra Chúa trong hài nhi. Tin Roma, Đức Thánh Cha khẳng định rằng Giáng sinh biến đổi thế giới. Trong thánh lễ đêm Giáng sinh tại Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô vào lúc 10 giờ tối 24 tháng 12, Đức Thánh Cha nói rằng tin mừng nhập thể thay đổi mọi người. Trong bài giảng, trong đó Đức Thánh Cha nhiều lần sử dụng đại danh từ tôi, Ngài nói, đây là một tin mà chúng ta không thể tỏ ra dửng dưng. Nếu tin này là thật, thì tất cả mọi sự đều được thay đổi. Nếu tin mừng này là thật, nó cũng có liên hệ đến tôi. Như vậy, cũng như các mục đồng, tôi cũng phải nói, nào, tôi muốn đi Bethlehem và xem ngôi lời đấng đã đến. theo Đức Benedicto, tin này phải biến đổi chúng ta và qua đó biến đổi thế giới. Ngài nói, chúng ta phải thức dậy vì sứ điệp đã được truyền đến chúng ta. Chúng ta phải trở thành những con người thực sự tỉnh thức. Bởi lẽ, theo Đức Thánh Cha, những cuộc xung đột trên thế giới, những khó khăn trong quan hệ giữa người với người xuất phát từ sự kiện chúng ta bị giam hãm trong những quyền lợi và ý kiến riêng của mình, trong thế giới nội tâm nhỏ bé của chúng ta. Và Ngài giải thích rằng, sự ích kỷ của nhóm cũng như cá nhân khiến chúng ta bị giam hãm bởi quyền lợi và ước muốn của chúng ta, vốn là những điều chống lại sự thật và làm cho chúng ta chia rẽ nhau. Đức Thánh Cha nhấn mạnh, chúng ta cần phải tỉnh thức và đi ra ngoài. Ngài nói, điều được loan báo cho các mục đồng quan trọng đến nỗi họ tức khắc lên đường. Theo Đức Thánh Cha, đời gương các mục đồng, chúng ta phải xem việc của Chúa như ưu tiên hàng đầu. Đây là một con đường khó khăn, nhưng Đức Thánh Cha bảo đảm rằng đây là con đường mà ai cũng có thể đi được. Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói về một vài chi tiết về việc chính quyền thành phố Hà Nội chào thăm và chúc mừng lễ Giáng sinh Đức Tổng Giám mục Hà Nội.
Quý vị và các bạn thân mến, vào lúc 15 giờ ngày 22 tháng 12, tại phòng khánh tiết của Tòa Tổng Giám mục Hà Nội, Đức Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt đã tiếp đoàn đại diện chính quyền thành phố Hà Nội đến chào thăm và chúc mừng Ngài nhân dịp đại lễ Thiên Chúa Giáng sinh. Phái đoàn của chính quyền thành phố Hà Nội gồm có ông Tưởng Phi Chiến, Phó Bí thư Thành ủy, bà Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, ông Hoàng Công Khôi, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Hoàng Kiếm, và đại diện các ban ngành chính quyền của thành phố, quận Hoàng Kiếm và phường Hàng Trống. Về phía Tòa Tổng Giám mục Hà Nội, cùng với Đức Tổng Giám mục Giuse, có Đức Cha Lorenzo Chu Văn Minh, cha chính xứ nhà thờ chính tòa và quý cha tổng quản lý chánh văn phòng. Đã thành thông lệ từ nhiều năm nay, vào mỗi dịp lễ Giáng sinh, đại diện chính quyền các cấp của thành phố đã đến chào thăm và chúc mừng vị chủ chăn của Tổng Giáo phận Hà Nội. Mở đầu buổi tiếp xúc và thăm viếng, ông Tưởng Phi Chiến, Phó Bí thư Thành ủy, đã đại diện các cấp chính quyền thành phố chào thăm và chúc mừng Đức Tổng Giuse, Đức Cha Phụ Tá và Quý Cha nhân dịp mùa Giáng sinh. Ông cũng gửi lời chúc của các cấp chính quyền tới đông đảo bà con giáo dân trong Tổng Giáo phận Hà Nội, nhất là bà con giáo dân ở thủ đô Hà Nội. Đức Tổng Giám mục Giuse đã chào mừng và cảm ơn phái đoàn của chính quyền thành phố. Nguyên văn lời phát biểu của Ngài như sau. Chúng tôi rất vui mừng chào đón phái đoàn của chính quyền đã đến đây để chào thăm và chúc mừng chúng tôi. Đây là một thông lệ rất đáng quý vào mỗi dịp lễ trọng, nhất là lễ Giáng sinh. Quý vị đã đến thăm và chúc mừng chúng tôi bằng những lời chúc thật là tốt đẹp. Chúng ta vui mừng đón năm mới 2010, năm mà có những kỷ niệm quan trọng của đất nước, kỷ niệm 1000 năm Thăng Long. Về phía giáo hội chúng tôi, thì cũng có năm thánh kỷ niệm 50 năm thiết lập hàng giáo phẩm Công giáo Việt Nam, nói lên sự lớn mạnh của giáo hội Công giáo sau nhiều thời gian truyền giáo. Giáo hội địa phương đã trưởng thành và có thể tự đảm trách nhiệm vụ lãnh đạo giáo hội. Kỷ niệm 1000 năm Thăng Long, chúng tôi vui mừng khi thấy ông Phó Bí thư cho biết những gì phấn đấu của nhà nước và của riêng thành phố Hà Nội trong dịp kỷ niệm này. Phấn đấu để trở thành một thủ đô gương mẫu về văn minh tiến bộ. Chúng tôi hết sức là vui mừng và cũng mong ước thủ đô này của chúng ta được xứng đáng với công trình 1000 năm xây dựng của tổ tiên, cha ông chúng ta. Thế thì tôi nhớ một câu của văn hào người Anh như sau. Một thành phố lớn không phải chỉ có diện tích lớn, nhưng cần phải có những con người tốt, những con người vĩ đại. Chúng tôi rất mong muốn thành phố Hà Nội của chúng ta trở thành một thành phố lớn, như ông Phó Bí Thư vừa nói, lớn trong sự văn minh, sự công bằng, có những con người tốt, có tâm huyết, có tấm lòng rộng, có trí thức cao, có đạo đức, để làm gương mẫu cho các thành phố khác. Đối với chúng tôi, trong tôn giáo, chúng tôi luôn luôn coi trọng phần tâm linh. Phần tâm linh nó ràng buộc con người, không chỉ sống với nhau bằng bề mặt, mà còn phải sống với nhau bằng cái sự thật trong tâm hồn. Bởi vì ngày nào chúng tôi cũng phải đối diện trước mặt Chúa để duyệt xét tâm hồn của mình, cho nên lúc nào cũng phải sống ngay thẳng, không có cái gì gian dối. Chắc chắn, nếu mà các quý vị chính quyền nhìn thấy người Công giáo có xấu, có tốt thế nào, thì trong lòng như thế, nó lộ ra, cho nên quý vị đối diện với người Công giáo thì quý vị an tâm, vì người ta có sao nói thế, không giấu giếm. Chúng ta cùng nhau xây dựng một thủ đô thật là đẹp, đẹp không chỉ bề ngoài mà cả bên trong. Đằng sau những căn nhà cao tầng, vẫn còn có những căn nhà ổ chuột, nhưng chúng ta hãy làm cho nó cũng đẹp lên. Và nhất là sau cái khuôn mặt vui tươi, những con người tốt đẹp, thì có những tâm hồn thật sự tốt đẹp. Đó cũng chính là những điều mà giáo hội chúng tôi luôn mong muốn xây dựng. Trong tư cách là những người công dân, luôn muốn xây dựng tâm hồn con người, để tâm hồn con người thực sự tốt đẹp, và như thế chắc chắn cũng đóng góp vào việc xây dựng thành phố, xây dựng đất nước. Một lần nữa, chúng tôi xin chân thành cảm ơn và cầu chúc quý vị trong năm mới 2010 được mạnh khỏe, thành công. Việc chung thì đạt được những mục tiêu tốt đẹp mà chúng ta đã đặt ra để xây dựng thành phố. Đại diện chính quyền thành phố đã tặng những lẵng hoa tươi thắm và những món quà tới Đức Tổng Giám mục Giuse. Hai bên đã trao cho nhau những lời thăm hỏi gần gũi, những cái bắt tay tình cảm và những ánh mắt thân thiện. Giuse Trần Ngọc Huấn, tường thuật từ Việt Nam.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Niềm tin và khoa học với Mai Hương. Ôm lại vai trò của tôn giáo trong cuộc sống con người. Dù có bị thương mại hóa hay trần tục hóa đến đâu, lễ Giáng sinh vẫn mãi mãi là một ngày lễ tôn giáo. Lễ này cho thấy rằng, dù có hung hãn đến đâu, chủ nghĩa duy vật vô thần vẫn không bao giờ có thể bứng tôn giáo ra khỏi cuộc sống con người. Mỗi năm, bầu khí Giáng sinh trở về để nhắc nhở con người rằng tôn giáo vẫn mãi mãi là nhu cầu cơ bản nhất của con người. Như một bản năng thứ hai, càng bị bóp nghẹt, nó càng trở lại với một tốc độ nhanh hơn. Câu nói thời danh của Karl Marx, tôn giáo là thuốc phiện ru ngủ quần chúng, đã được các đồ đệ của ông diễn dịch thành nhiều công thức khác nhau. Lenin đã biến báo thành, tôn giáo là một trong những thứ đê tiện nhất đã từng có trên trái đất này. Cho nên, ông đã xác định rõ ràng mục tiêu của chủ nghĩa duy vật vô thần như sau. Chúng ta phải đấu tranh với tôn giáo. Đó là điều sơ đẳng của toàn bộ chủ nghĩa duy vật, và do đó là của chủ nghĩa Marx. người kế vị ông trên ngai vàng của đế quốc đỏ là Stalin thì lại tuyên bố, khoa học là vị cứu tinh của nhân loại. Người đã đưa khoa học và chủ nghĩa duy vật vô thần lên hàng tôn giáo, đã tuyên bố tín điều này vào lúc rạng đông của thời đại nguyên tử, khi khoa học có thể cung cấp những vũ khí có thể hủy diệt toàn thể nhân loại trong một tích tắc đồng hồ. Nhưng trước khi Karl Marx và các đồ đệ của ông đưa tôn giáo lên giàn hỏa thiêu, thì vào giữa thế kỷ thứ 16, một nhà nhân bản học nổi tiếng của nước Pháp là Rabelais cũng đã báo trước, khoa học không có lương tâm, chỉ là hủy hoại của tâm hồn. Lời tiên tri này đã được ứng nghiệm qua mọi thời đại. Hai cuộc thế chiến, bao nhiêu ý thức hệ duy vật vô thần, những cuộc chiến tranh diệt chủng đã gây ra không biết bao nhiêu đau thương tan tóc cho nhân loại. Và ngày nay, những toan tính vô luân nhất của các nhà khoa học cũng đều được xây dựng trên chủ trương gạt bỏ niềm tin tôn giáo và chiều kích luân lý ra khỏi cuộc sống con người. Quả thực, khi kiến thức khoa học chối bỏ niềm tin tôn giáo, điều đó luôn là một đại họa cho con người. Điều này cũng chứng tỏ rằng, giữa khoa học hay lý trí nói chung và luân lý hay niềm tin tôn giáo nói chung, không hề có sự đối nghịch. Trái lại, khi lý trí chối bỏ niềm tin tôn giáo, nó sẽ dẫn đưa con người đến chỗ tự hủy. Và một niềm tin tôn giáo chối bỏ lý trí cũng dẫn đến cuồng tín và mù quáng không kém. Khoa học quả thực đã mang lại cho nhân loại không biết bao nhiêu lợi ích. Của cải ngày càng được nhân lên, các tiện nghi ngày càng giúp cho cuộc sống con người trở nên dễ dàng hơn. Tuổi thọ ngày càng dài hơn, nhiều bệnh tật đã được đẩy lui. Nhưng liệu khoa học có thể thay thế cho niềm tin tôn giáo không? Phải chăng khoa học càng tiến tới, tôn giáo ngày càng rút lui? Một bản thống kê mới nhất tại Tây Phương, tức phần đất của thế giới, đang hưởng được nhiều tiện nghi và lợi ích nhất của khoa học kỹ thuật, cho thấy rằng 75% người dân Tây Phương tuyên bố thuộc về một tôn giáo nào đó. Với sự sụp đổ của các chế độ xây dựng trên chủ nghĩa duy vật vô thần, con số những người tuyên xưng là vô thần, nghĩa là có thái độ hung hãn và thù hằn với tôn giáo, ngày càng sút giảm. Một sự kiện khác cũng đáng suy nghĩ không kém. Vào giữa lúc tưởng chừng khoa học đang đăng quang và hạ bệ tôn giáo, thì người ta lại chứng kiến thái độ rất bi quan và ngờ vực của chính những nhà khoa học đối với khoa học và kỹ thuật. Đã có lúc người ta tưởng lời tuyên sấm của Stalin, khoa học là vị cứu tinh của nhân loại, trở thành hiện thực. Từ nay, khoa học và kỹ thuật sẽ giải quyết được tất cả mọi vấn đề và thỏa mãn mọi nhu cầu thể lý và tâm linh của con người. Nhưng ơn cứu rỗi mà con người chờ đợi từ khoa học ấy đã không bao giờ đến. Khoa học và kỹ thuật càng tiến, chiến tranh càng thảm khốc, tang thương càng chồng chất, mối đe dọa của sự tự hủy càng gia tăng. Khoa học kỹ thuật càng tiến, sự sống con người từ lúc mới được cưu mang trong lòng mẹ cho đến lúc chết càng bị miệt thị hơn. Đành rằng khoa học và kỹ thuật ngày nay có thể giải quyết được nhiều vấn đề của nhân loại hơn trong quá khứ, nhưng nó cũng đồng thời tạo ra nhiều khổ đau cho con người hơn trong quá khứ. Bóng ma có một sự hủy hoại toàn bộ vẫn không bao giờ buông tha nhân loại. Những phép lạ trong ngành truyền sinh học đã mở ra không biết bao nhiêu viễn tượng trong việc kiện toàn những điều kiện sống của nhân loại, nhưng đồng thời cũng mở ngõ cho những cuộc phiêu lưu của con người trong việc xúc phạm đến tính cách thánh thiêng của sự sống và phẩm giá cao cả của con người. Thế giới đã không báo động về những lạm dụng mà những hậu quả không thể lường trước được trong những toan tính sản sinh con người theo phương pháp vô tính đó sao? Quả thực, khoa học và kỹ thuật đã có thể thỏa mãn những nhu cầu vật chất và nâng cao nếp sống của con người, nhưng chúng không thể giải quyết được những vấn đề hệ trọng và bi thảm nhất của con người. Những câu hỏi ngàn đời của con người vẫn mãi mãi còn đó. Con người là gì? Con người bởi đâu mà ra? Con người sẽ đi về đâu? Đâu là ý nghĩa của cuộc sống này? Khoa học và kỹ thuật, dù có tiến bộ đến đâu, cũng đành bó tay và thú nhận sự bất lực của mình trước những câu hỏi ấy. Nếu quả thực, khoa học là vị cứu tinh của nhân loại, như Stalin đã khẳng quyết, thì có lẽ ngày nay, con người ở những xã hội tiên tiến nhất đã tống tán tôn giáo từ lâu rồi. Vậy mà, con người, nhất là con người vừa thoát ra khỏi thiên đàng duy vật vô thần, đang chứng tỏ một sự khao khát đối với những thực tại thiêng liêng mãnh liệt hơn bao giờ hết. Chúng ta hãy thử nhìn vào xã hội Hoa Kỳ, vốn là xã hội văn minh tiên tiến nhất về khoa học và kỹ thuật. Tất cả những cuộc thăm dò dư luận mới nhất đều cho thấy người Mỹ càng ngày càng có niềm tin tôn giáo hơn. Có niềm tin tôn giáo ở đây không hẳn là thuộc về một tôn giáo hay thể hiện niềm tin tôn giáo ấy một cách mãnh liệt hơn. Có niềm tin tôn giáo đối với người Mỹ là thể hiện nỗi khao khát về những giá trị thiêng liêng mà cuộc sống dư dật do khoa học và kỹ thuật mang lại đã không thể thỏa mãn được. Xã hội Mỹ không chỉ tiêu thụ của cải vật chất mà còn tiêu thụ đối với các dịch vụ và sản phẩm tôn giáo. Sách vở và các sản phẩm có nội dung tôn giáo tràn ngập thị trường. Một hiện tượng khác cũng đáng suy nghĩ không kém. Mạng lưới thông tin toàn cầu ngày nay cũng đang dành một chỗ rất quan trọng cho tôn giáo. Chỉ riêng trên mạng lưới Yahoo, người ta có thể tìm được đến hàng chục ngàn địa chỉ dành cho các tôn giáo. Khoa học và kỹ thuật đã không tiêu diệt được tôn giáo mà còn tạo thêm nhiều đất dụng võ hơn cho tôn giáo. Do đó, tôn giáo vừa phản ánh nền văn minh tiêu thụ của Hoa Kỳ, vừa mở ra một cái nhìn khác mà khoa học và kỹ thuật không thể mang lại. Chính trong cuộc khiêu vũ vô cùng tận giữa vật chất và tinh thần mà con người hiểu được giá trị của niềm tin tôn giáo và chính bản thân mình. Cũng chính cái lý trí thúc đẩy và hướng dẫn con người trong nghiên cứu khoa học, cho con người thấy được giới hạn và sự bất toàn của kiến thức khoa học, để mời gọi con người vươn lên khỏi những thực tại hữu hình và có hạn của thế giới vật chất này. Cũng chính cái lý trí của tư duy khoa học ấy tháp tùng con người trong cuộc hành trình tìm kiếm ý nghĩa của cuộc sống. Xét cho cùng, giữa lý trí và niềm tin tôn giáo không bao giờ đối nghịch nhau, mà trái lại bổ túc cho nhau, để làm cho cuộc sống con người được sung mãn hơn. Giáng sinh lại về. Một lần nữa, ánh sáng từ hang Babylon đã soi rọi vào mọi tâm tối và ngõ ngách của cuộc đời, để cho con người không còn mò mẫm trong tâm tối của u minh và vô vọng, nhưng tiến tới trong hân hoan, tin tưởng và hy vọng. Chúng tôi xin tạm ngưng mục niềm tin và khoa học tuần này tại đây. Xin thân ái chào bạn và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
chúng ta đang bàn đến các đặc điểm được nhấn mạnh trong giáo lý thánh thể của ba thế kỷ đầu. Và đặc biệt hôm nay, chúng ta bàn đến đặc điểm thánh thể như là hy tế. Khi nói về hiệu lực của kinh nguyện thánh thể, thần học của các giáo phụ đã làm nổi bật khía cạnh phụng tự của bữa tiệc huynh đệ. Thánh thể không chỉ là bữa tiệc thân thiện, nhưng quả thực là một hy tế. Sau đây là những lý do cho thấy ý hướng của các giáo phụ khi bàn về tính cách hy tế của bữa tiệc thánh thể. Thứ nhất, ngay từ đầu, sách giáo huấn các tông đồ Didache đã đề cập tới điểm thần học quan trọng này. Và như vậy, chúng ta thấy giáo huấn này đã có trước các suy tư khác. Về sau, trong các cuộc tranh luận với người Do Thái và với người ngoài, giáo huấn về thánh thể như là hy tế càng được làm nổi bật thêm. Thứ hai, trong các cuộc đối thoại với người Do Thái, các giáo phụ cần cho thấy tính cách liên tục giữa hai giao ước cũ và mới. Thánh Giustino trong cuộc tranh luận với ông Trifone đã xác nhận rằng ngày nay hy tế có độ máu đã bị hủy đi, tuy nhiên vẫn có một hy tế mà hy tế này toàn vẹn hơn. Đó chính là hy tế mà tiên tri Malakia đã loan báo và được biểu hiệu bằng việc dâng lễ vật không độ máu, như chúng ta có thể đọc thấy nơi sách Lê-vi, chương 2 câu 1 đến câu 3. Thánh Irenaeu nói rằng hy tế không có mất đi, nhưng hình thức dâng hy tế có thay đổi. Điểm thứ ba, trong cuộc đối chất với dân ngoại, vào thời đó dân ngoại dâng hy tế cho các thần minh của họ, còn cộng đồng Kitô chỉ có tụ họp nhau cầu nguyện và sống bác ái. Vì thế những người ngoài tố cáo người Kitô là những kẻ vô thần hoặc là kẻ vô ơn đối với các thần minh vì đã không dâng lễ tế. Đáp lại lời tố cáo này, Thánh Giustino và Thánh Irenaeus đã chứng minh rằng thánh thể quả là hy tế và là hy tế vẹn toàn, xứng đáng nhất để dâng lên Thiên Chúa là đứng toàn thiện. Thứ tư, khi bàn về hy tế thánh thể, các giáo phụ đã đưa ra một số khía cạnh thần học. Trước tiên, hy tế thánh thể là hy tế của con người tự do dâng lên Thiên Chúa. Ngài không thiếu gì của cải vật chất, nhưng dâng hy tế là biểu lộ tâm tình tự nguyện tôn kính Thiên Chúa. Hy tế thánh thể chính là hy tế mà các tiên tri đã loan báo trước. Đó là hy tế được dâng lên Thiên Chúa để tôn thờ Ngài trong chân lý và trong tinh thần. Dựa theo lời của Thánh Phaolô trong thư gửi cho người Do Thái, hy tế này là hy tế chúc tụng. Thư Do Thái chương 13 câu 15. Thánh Giustino đã nhấn mạnh nhiều hơn đến việc chúc tụng tạ ơn dâng lên Chúa Cha. Nhưng một chúc tụng cao quý nhất là hy tế do Chúa Kitô dâng lên Chúa Cha, vì chính Ngài là ngôi lời của Thiên Chúa. Ngoài ra, các giáo phụ đã nói tới hy tế tinh tuyền, như tiên tri Malakia đã nói. Giáo huấn của các tông đồ đã đề cập tới hy tế tinh tuyền mà giáo hội dâng lên Chúa Cha. Rồi phụng vụ cũng đã đưa tư tưởng này vào trong kinh nguyện, như trong kinh nguyện thánh thể của Thánh Marco đã ghi như sau: Nhờ người, nhờ Chúa Kitô, chúng tôi dâng lên Thiên Chúa lễ hiến dâng hữu lý và không đổ máu này, lễ dâng mà mọi dân tộc từ đông sang tây, từ bắc chí nam dâng lên Chúa. Phần Thánh Irenaeus, Ngài cho thấy thánh thể là hy tế mới do các của đầu mùa. Một điểm quan trọng hơn trong giáo huấn của ba thế kỷ đầu, đó là coi hy tế thánh thể như là một hy tế tưởng niệm. Thánh Giustino đã đề cập tới vấn đề này, còn Thánh Cipriano viết lại như sau: chúng ta tưởng nhớ lại sự thương khó của Ngài trong mọi hy tế của chúng ta. Thánh Cipriano cũng đã quả quyết rằng Thánh Thể là bí tích của sự thương khó. Tóm lại, cho tới đây, chúng ta đã thấy được giáo lý Thánh Thể của các giáo phụ vào ba thế kỷ đầu, đã nhấn mạnh đến một số điểm mà thần học ngày nay quảng diễn thêm. Thánh Thể vào thời kỳ đó đã được coi như là một buổi tập họp, như là lương thực thiêng liêng và cuối cùng như là một hy tế. Ngoài ra, các điều kiện phải có khi tham dự Thánh Thể, như phải lãnh nhận phép rửa tội, phải sạch tội và sống đức tin của mình. Như vậy, chúng ta đã có một nền tảng chắc chắn về giáo lý Thánh Thể từ thời kỳ đầu. Đó là điểm tựa vững chắc cho niềm tin của chúng ta nơi Thánh Thể. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Tìm hiểu Thánh Kinh do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, giáo huấn của sách Huấn Ca được đưa ra cho nam giới, vì thế quan điểm của Ben Sira là quan điểm của phái nam trong thế giới phụ hệ trọng nam khinh nữ, và uy quyền đối với con trai, con gái, cũng như đối với nô lệ và tôi tớ. Ben Sira chủ trương dùng biện pháp mạnh và nghiêm ngặt trong việc giáo dục con cái như trong các xã hội Á Đông. Đó là thương con cho roi cho vọt, để nó nên thân nên người. Biết giáo dục con để sau này có thể nở mặt nở mày với họ hàng và bạn bè, khi sống được vui sướng và khi chết khỏi phải buồn phiền. Vì con mình biết bênh vực quyền lợi và biết thi ân với bạn bè. Nuông chiều con để nó trở thành ngựa bất kham, không vâng lời và hỗn láo thì sẽ khổ vì con. Còn con gái mà mất dạy quả là một thiệt thòi cho cha, con gái trơ trẽn là nỗi buồn cho cha. Con gái táo tợn làm xấu hổ cả cha lẫn chồng. Ben Sira xem ra rất bi quan đối với con gái, vì trong chương 42, ông khẳng định rằng, đối với một người cha, con gái là kho tàng không bảo đảm, là nỗi lo lắng khiến cho cha mất ăn mất ngủ. Còn thiếu nữ thì lo con lỡ thì, con lấy chồng rồi thì lo con bị ghét. Con còn con gái thì sợ người ta dụ dỗ, phải mang bầu khi còn ở nhà cha. Con về với chồng thì lo con lầm lỗi chung sống với chồng mà lại hiếm hoi. Có con gái hư thân thì cha nên trò cười cho thù địch và người ta đàm tiếu. Riêng đối với gia nhân thì bánh mì kỷ luật và công việc làm phải là phần của họ, phải dùng kỷ luật bắt họ làm lụng, không được lười biếng, hễ không tuân lệnh thì cùm chân nó lại. Tuy nhiên không được nhiệt ngã và đừng làm gì trái lẽ phải. Nếu chỉ có một gia nhân thì phải coi họ như bản thân mình và lấy tình anh em mà đối xử, vì họ cần thiết cho chủ như chính sự sống của chủ. Ngoài ra không được ngược đãi người ở biết làm việc hết mình, cũng như người làm công biết xả thân. Hết lòng yêu thương người ở nào sáng trí và đừng từ chối không cho họ tự do. Nhưng trong cuộc sống gia đình Do Thái, phụ nữ có vai trò quan trọng. Vì phụ nữ chính yếu được nhìn như là người vợ, và vai trò là vợ rất quan trọng trong tương quan với người chồng. Vì thế Ben Sira khuyên đừng bỏ rơi người vợ khôn ngoan đức hạnh vì duyên dáng của nàng quý hơn cả vàng nữa. Phúc thay ai cưới được vợ hiền, tuổi thọ sẽ tăng lên gấp đôi. Vợ đảm đang khiến chồng được sung sướng, được an vui suốt cả cuộc đời. Vợ hiền là số tốt vận may dành cho những người kính sợ Đức Chúa. Giàu hay nghèo, lòng vẫn cứ an vui, lúc nào nét mặt cũng tươi cười. Vợ có duyên thì chồng hạnh phúc, vợ khôn khéo thì chồng được nở mặt nở mày. Phụ nữ ít nói là quà Đức Chúa ban, không chi sánh bằng người có giáo dục. Phụ nữ nết na là ân phúc tuyệt vời, không chi quý giá bằng người tiết hạnh. Người vợ hiền trong cửa nhà ngăn nắp, đẹp như vầng hồng trên chốn cao xanh của Đức Chúa. Khuôn mặt diễm kiều với thân hình cân đối, ví như ngọn đèn tỏa sáng trên giá đền thờ. Đôi chân thon thả với gót chân vững chắc, khác chi trụ vàng trên đế bạc. Vì thế, cưới vợ là khởi đầu sự nghiệp, là có một trợ lực tương xứng và một cột trụ để tựa nương. Tuy nhiên, trước đó trong phần cuối của chương 25, bên Sira có các suy tư rất bi quan cay đắng đối với người vợ xấu xa ác độc. Ông khẳng định rằng, không vết thương nào sánh nổi vết thương lòng, không sự giữ nào bằng sự giữ do đàn bà gây nên, không độc ác nào bằng độc ác của người phụ nữ, không cái khổ nào bằng cái khổ do kẻ ghét ta gây nên, không sự báo thù nào như sự báo thù của kẻ địch, không nọc độc nào như nọc độc của loài rắn, không cơn giận nào bằng cơn giận của kẻ thù. Tôi thà ở chung với sư tử hay rắn rết, còn hơn ở chung với người đàn bà xấu xa. Lòng ác độc biến đổi nét mặt người đàn bà, mặt y thị tối sầm như mặt gấu. Chồng thị ngồi ăn với hàng xóm láng giềng, cứ buộc lòng phải thở than cay đắng. Mọi gian ác đều chẳng thấm vào đâu so với gian ác của người đàn bà. Thị sẽ phải chịu số phận của phường tội lỗi. Đàn ông trầm lặng sống với đàn bà lắm điều, chẳng khác chi đôi chân cụ già phải leo lên đồi cát. Đừng để nhan sắc người đàn bà lôi cuốn con, và cũng đừng ham muốn phụ nữ. Con tim suy nhược, nét mặt buồn rầu, tâm hồn tan nát, tất cả đều do người đàn bà độc giữ. Tay chân rã rời, đầu gối buồn rộn, cũng tại người vợ không biết tạo hạnh phúc cho chồng. Tội bắt đầu có là do đàn bà, và cũng tại đàn bà mà tất cả chúng ta phải chết. Đừng khai mương cho nước chảy, cũng đừng để cho đàn bà độc giữ tự do ăn nói. Trong xã hội phụ hệ thời ấy, người đàn ông lúc nào cũng phải duy trì địa vị chỉ huy của mình, và không để cho ai qua mặt. Bao lâu còn sống, đừng để vợ con, anh em bạn bè điều khiển con. Và cũng từ quan niệm, coi người đàn ông là trung tâm cuộc sống gia đình và xã hội, nên sách huấn ca liên tục đưa ra các lời mời gọi đề phòng các quyến rũ của phụ nữ, đặc biệt là các phụ nữ mại dâm. Điển hình như trong chương 9, đừng ghen với người vợ mà con đang ôm ấp, kẻo con dạy cho nàng nghĩ xấu về con. Đừng phó mặc hồn con cho mọi người đàn bà, kẻo bị nó đè đầu đè cổ. Đừng đón đường một gái làng chơi, kẻo con rơi vào bẫy của nó. Đừng đi lại với một ả đào, kẻo con mắc phải mưu mô của nó. Đừng chòng chọc nhìn nàng trinh nữ, kẻo con sa ngã mà bị phạt với nàng. Đừng trao thân cho đĩ điếm, kẻo con phải khuynh gia bại sản. Ngoài đường phố mắt đừng láo liên, trong ngõ hẻm chớ có la cà. Hãy tránh đừng nhìn người phụ nữ nhan sắc, cũng đừng ngắm nghía một gia nhân xa lạ. Vì sắc đẹp đàn bà mà bao kẻ đảo điên, cũng vì thế mà ái tình bừng lên như lửa. Chớ ngồi bên người phụ nữ có chồng, đừng uống rượu với nàng trong các bữa tiệc, kẻo vì nàng mà lòng con nghiêng ngửa và tâm thần chao đảo tiêu vong. Xa hơn trong chương 26, bên Sira cũng đưa ra các nhận xét tiêu cực liên quan tới một vài thành phần phụ nữ trong xã hội. Có ba điều làm tôi sợ hãi, và điều thứ bốn làm tôi phải kinh hồn. Dân thành chia rẽ, quần chúng tụ tập, người ta cáo gian nhau, tất cả đều đáng sợ hơn cái chết. Nhưng khi bà này nổi ghen với bà kia, thì thật mới nát gan nát ruột, và trong mọi chuyện đó, chính cái lưỡi đã gieo tai rắc họa. Người đàn bà xấu thì như cái ách lỏng lẻo, chế ngự được thứ đó như nắm được bọ cạp. Đàn bà say sưa khiến người ta nổi giận, cái nhục của thị cũng không che. Mắt lẳng lơ của người đàn bà để lộ thói dâm đãng, cách liếc mắt đưa tình khiến ai cũng nhận ra. Trước một đứa con gái trơ trẽn, con hãy giữ mình cho cẩn tắc, thấy con sơ hở là nó lợi dụng ngay. Trước cái nhìn táo bạo của nó, con hãy giữ gìn cho cẩn thận và đừng bỡ ngỡ nếu nó không để ý đến con. Nhưng người lữ khách khát nước há miệng ra, gặp đâu uống đó, cô ả cũng ngồi lê khắp đầu đường xó chợ, khách nào cũng đi. Sách Sáng Thế chương 39 kể lại gương của ông Giuse cự tuyệt bà chủ khi phục vụ tại nhà quan Potiphar. Quan Potiphar mua Giuse từ tay người Ismael, ra về ở với cậu, nên Giuse thành công trong mọi việc. Thấy thế nên quan để cho Du Xe giúp việc ông, rồi đặt Du Xe làm quản gia, lo lắng hết mọi tài sản và mọi chuyện trong ngoài của ông. Qua Du Xe ra về chúc lành cho mọi tài sản của quan. Du Xe trở thành quản gia của quan và ngày ngày ra vào làm việc, lo lắng sắp đặt mọi chuyện. Du Xe lại có duyên, đẹp trai và có tài quán xuyến, nên bà vợ quan say mê Du Xe và ngày ngày tìm cách rủ rê Du Xe ăn nằm với bà để thỏa mãn dục vọng. Nhưng cậu từ chối và nói với bà chủ, bà coi, có tôi thì ông chủ không còn phải lo gì đến việc nhà, tài sản của ông đã giao phó tất cả trong tay tôi. Trong nhà này chính ông cũng không lớn hơn tôi, và ông không giữ lại thứ gì mà không trao cho tôi, trừ bà ra, vì bà là vợ ông. Vậy sao tôi có thể làm điều ác tày đình như thế, và phạm đến Thiên Chúa? Ngày nào bà cũng cám dỗ Du Xe, nhưng Du Xe cự tuyệt. Một hôm bà nắm lấy áo Du Xe và rủ rê nữa, nhưng Du Xe bỏ áo mà chạy trốn ra ngoài. Thế là bà chu chéo lên với người nhà, và cáo gian Du Xe. Khi chồng về, bà cũng lặp lại cùng một giọng điệu gian dảo như thế. Quan Potiphar nổi giận, liền tống giam Du Xe vào ngục. Sách Châm Ngôn chương 6 cũng dạy đề phòng tội ngoại tình. Luật Do Thái đưa ra các hình phạt khác nhau, và nặng nhất là bị ném đá khi phạm tội ngoại tình. Dĩ nhiên, tất cả các giáo huấn trên đây cần được đặt trở lại vào trong bối cảnh xã hội văn hóa và tôn giáo thời Ben-Sira, với cách phân chia giai cấp và quan niệm của người thời đó. Vì thế chúng ta chỉ thấy các bức chân dung tiêu cực về phụ nữ, mà không thấy các chân dung tiêu cực của nam giới. Vấn đề phẩm giá, các quyền, công lao và nhân đức của nữ giới đã không được nêu ra và thảo luận trong môi trường phụ hệ, ít nhất là ở đây trong sách Huấn Ca.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện.
Con là bé thơ đẹp mình trong Chúa ô xưa. Bao ngày tháng qua, Chúa vẫn chở che dìu dắt con. Dù trong đêm tối, con vượt qua thung lũng sâu, Chúa vẫn ân cần dìu con tới quê bình an.
Quý vị và các bạn thân mến, trên một trang blog của một phụ nữ, người ta đọc được những dòng tâm sự của mẹ cô như sau. Con gái yêu quý của mẹ, không một nơi nào bình yên bằng cung lòng và vòng tay của mẹ. Con được hình thành trong dạ mẹ bằng một tình yêu vĩnh cửu của mẹ và cha. Con là hoa trái mà cha mẹ vui sướng mong đợi. Nhưng con biết không, khi tình yêu đơm hoa kết trái, thì cũng kể từ đó biết bao gian khó xảy đến cho mẹ. Nào là chuyện môn đăng hộ đối, nào là sự nghiệp, nào là miệng đời. Khi đó mẹ khổ lắm, nhưng con ở trong lòng mẹ thì bình yên. Mẹ nghe từng nhịp đập của tim con mỗi phút giây. Mẹ thấy con vui tươi lý lắc, nhảy nhót hát ca. Con đang lớn lên trong từng chặng cuộc đời mẹ, trong lòng mẹ, chắc hẳn con luôn thấy bình an. Con vừa kịp chào đời, chập chững bước đi, thì cha con đã ra đi vĩnh viễn trong một trận chiến phi nghĩa nào đó. Vòng tay mẹ đã ôm ấp và dắt con bước đi. Bao nhiêu ngày đời con đều trôi qua bình an, con có biết không? Hôm nay, con sắp làm mẹ rồi. Các phương tiện khoa học làm cho con lo lắng. Đi siêu âm về, nghe bác sĩ nói đứa bé trong bụng con bị một khuyết điểm gì đó về ngoại hình. Họ gợi ý con hủy thai nhi để bắt đầu lại. Con gái yêu ạ, nếu ngày xưa mẹ cảm nghiệm rằng không một nơi nào bình yên bằng cung lòng và vòng tay của mẹ, thì hôm nay mẹ cũng thấy rõ rằng không một sự giết hại nào là dã man và dễ dàng bằng sự giết hại trẻ thơ trong cung lòng và trong vòng bàn tay của mẹ nó. Mỗi ngày người ta ước tính con số thai nhi bị giết chết khoảng 10.000 cháu. Nếu tính mỗi ngày làm việc 8 tiếng, thì có thể kể rằng mỗi giờ có 1.250 cháu phải chết, hoặc mỗi phút có 20 cháu mất quyền sống làm người như mọi người. Hôm qua, ngày 27 tháng 11, mẹ đọc báo Tuổi Trẻ với bài viết "Giá như mẹ đừng sinh con ra". Bài báo kể về một người mẹ đã bị kiện ra tòa vì tội đem hai đứa con gái bán dâm để kiếm chác cho trò đỏ đen của mình. Mở đầu bài viết, tác giả mượn lời thơ trong bài "Sao mẹ nỡ bỏ con một mình", trích trên trang web retro.com do mẹ Kukumalu viết, có đoạn rất thương tâm như sau. Mẹ ơi, con cần mẹ. Sao mẹ nỡ bỏ con một mình? Có con kiến đốt lưng con đau quá. Giá được tay mẹ xoa lưng, che chở, con sẽ ngủ giấc ngon mẹ ơi. Đêm ấy, trăng rất sáng trên trời. Mẹ đặt con xuống một nơi rất lạnh, rồi xung quanh con chỉ còn hoang vắng. Mẹ đi đâu rồi? Mẹ đi đâu mẹ ơi? Trước phiên tòa, một trong hai người con thốt lên. Con rất biết ơn mẹ đã sinh ra con, nhưng sao mẹ lại đẩy tụi con vào cảnh địa ngục đó? Con thấy gia đình người khác hạnh phúc, còn gia đình mình sao lại bất hạnh đến vậy? Giá như ngày xưa mẹ đừng sinh ra chúng con. Đọc đến đây, lòng mẹ quặn đau nhức nhối. Con yêu, ngày nay, nhiều cung lòng và vòng tay của người mẹ không còn có sự bình yên. Con nhớ rằng, con đã được sự chở che của mẹ. Con hãy gìn giữ mầm sống trong con thật bình yên. Nếu ngày xưa, mẹ cũng toan tính trước những khó khăn như con bây giờ, con nghĩ sao? Con có còn hiện hữu trên trần đời như bây giờ không? Thai nhi có khuyết điểm, nhưng bé sẽ chào đời, và bé sẽ biết ơn mẹ của bé về việc đón nhận khuyết điểm của bé. Nếu trong cuộc đời này, ai thấy con khuyết điểm mà cũng muốn giết con đi, con sẽ nghĩ sao? Nếu cứ gặp khó khăn, cứ gặp khuyết điểm là giết người, thì thế giới này sẽ ra sao? Con có muốn con của con sẽ nói vào tay con, tại sao mẹ lại giết con? Quý vị và các bạn thân mến, trẻ Giê-xu từ khi chưa sinh ra đã gặp bao khó khăn. Khó khăn khi mẹ mang thai, khó khăn khi đến ngày sinh mà mẹ còn phải đi về nguyên quán xa xôi. Khó khăn khi đến giờ sinh con mà không tìm thấy chỗ trọ, phải tìm ra đồng vắng canh khuya lạnh ngắt. Khó khăn khi cha mẹ trong đêm thức dậy đưa trốn qua Ai Cập sợ bị giết. Nhưng trẻ Giê-xu được bảo vệ trong cung lòng và vòng tay yêu thương của mẹ, và hài nhi đã gặp được bình an. Rồi mọi sự đã qua đi. Chỉ có người mẹ mới bảo vệ vẹn tròn sinh mạng trẻ thơ, nhưng cũng chỉ có người mẹ mới giết sinh mạng trẻ thơ cách tàn bạo nhất. Mừng lễ các thánh anh hài, chúng ta cùng cầu xin cho các trẻ thơ đừng bị giết hại vì bất cứ lý do gì. Thiết nghĩ, tâm tình của lễ các thánh anh hài phải là tâm tình cầu nguyện cho những người làm mẹ. Đúng hơn, cầu nguyện cho mọi người trên thế giới, biết mở rộng tấm lòng và vòng tay bảo vệ trẻ thơ. Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con can đảm chấp nhận mọi khó khăn gian khó của cuộc đời để giữ gìn sự sống của đồng loại. Xin cho cung lòng và vòng tay của chúng con có được sự bình an cho mọi mầm sống cần đến chúng con. Xin cho nhân loại biết quý trọng sự sống của nhau. Vì Chúa đã sinh xuống đời, chịu bao gian khó và chịu chết, chỉ vì mong cho chúng con được sống đời đời. Amen.
Tình yêu Thiên Chúa ơi thiết tha, con mãi tụng ca danh Thánh Cha, suốt cả đời con xin khắc ghi tình Cha hài hà. Đời bao sóng gió con vững tin, Chúa là hải đăng dõi bước con, giúp con trung thành hành trình xa bước chân nở
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.